Amita, Amita vô lượng quang. A Di Đà, A Di Đà vô lượng quang. A Di Đà Phật sắc vàng ơi, con chi tâm kiên cố lệ trọn đời. Nguyện vãng sanh lòng thành đệ tử. Hôm nay con phát nguyện cầu. Một lòng thương tưởng niệm Di Đà. Bao nhiêu nghiệp chướng xin đừng tơi thân. Con cầu hộ pháp long thần. Ngày nay đệ tử ân cần về Tây. Nam mô Quan Âm tâm thinh cứu khổ. Nam mô A Di Đà từ bi tiếp độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà vô lượng quang. A Di Đà Phật sắc vàng ơi, con chi tâm kiên cố lệ trọn đời. Nguyện vãng sanh lòng thành đệ tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư, được sự cho phép của quý thầy, cho nên trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ lần này là Hương Nhũ lại được đến Hương Vân, và mình có một cái cảm giác rất là gần gũi và hạnh phúc khi được về đây, về một cái ngôi chùa làm cho mình rất là nhớ lại cái thời Đức Phật còn tại thế. Thì là cũng không biết là mình đang trầm luân sinh tử đây nào. Nhưng mà đến đây sao mà nghe thanh tịnh. Và đến đây thì thấy tất cả những cái gì đó nó hội tụ một cái sự thanh tịnh vắng lặng rất cần thiết cho đời sống tu tập của chúng ta. Cho nên là nếu mà hàng tuần quý Phật tử có cái nhân duyên, có điều kiện thời gian, chúng ta về đây cùng với Chư Tôn Đức Tăng mà tụng kinh, niệm Phật, sám hối, lễ bái Chư Phật, Chư Bồ Tát, thì đó cũng là một cái phúc báo lớn lao. Bởi vì là chúng ta ở trong một cái không gian thanh tịnh như vậy, chỉ cần im lặng thôi thì nghiệp chướng nó cũng được hóa giải tiêu trừ. Các vị có biết không, nhiều khi mình nghĩ mình phải làm cái gì dữ lắm để tiêu nghiệp. Cho nên nó là hôm qua các vị nói là cái gì cũng đổ thừa là nghiệp, vậy làm gì để tiêu nghiệp đây? Thì các vị sống trong thanh tịnh vắng lặng, các vị cũng tiêu nghiệp. Đó, đó là cái điều mà sư muốn nói, cái sự hạnh phúc của mỗi một con người. Cho nên chúng ta có một cái không gian đạo tràng ấm áp như vậy, và quý thầy, quý sư thì thân thiện như là những người anh em, những người thầy rất là thương mến chúng ta, để dành cho chúng ta những cái điều kiện được sống trong chánh pháp. Thì Hương Nhũ nghĩ rằng đó là một phúc báo lớn. Và chúng ta thấy rằng là Đức Phật ra đời để nhắc nhở với tất cả các vị rằng là tam giới không an như nhà lửa. Thì ngay cái cõi chúng ta đang sống là dục giới đây, là một cái nhà lửa đầu tiên. Mặc dù là mình sống cái khí hậu mà trong lành, mà là hương cây, hương rừng ngào ngạt như thế này, như cõi Ta Bà hoặc như cõi thần tiên đó, cõi Ta Bà thanh tịnh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là cõi thần tiên ở một cái cung trời nào đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ tâm niệm mình làm gì nó cũng bị gì, những bị tam độc tham sân si nó quậy lên, nó làm vận độc. Và do vậy là chúng ta vẫn đang là ở trong cái kiếp luân hồi. Mà mình được nghe Phật dạy để là mình tu tập để mà thoát cái kiếp luân hồi. Thì có nhiều người thì không lạ gì cái từ luân hồi. Cho nên là, nhưng mà tuy nhiên là hôm nay đó, thì Hương Nhũ cũng nhắc lại một chút xíu cái từ luân hồi để cho các vị nghe. Tại vì mình cứ nói chúng con cũng không muốn sanh tử luân hồi. Thì mình nghe luân hồi, luân là bánh xe, hồi là trở lại. Thì nếu mà mình không tu tập thì cũng sẽ trở lại. Và mình nói nếu mà trở lại được hạnh phúc như thế này thì cứ trở lại đấy. Nhưng mà Đức Phật đã nói là tam giới không an, sống trong cái hỏa trạch là nhà lửa, thì chúng ta phải biết rằng là cho dù mình có hài lòng cách mấy với cuộc sống hiện tại, là bởi vì với cái nhìn thiện cận thôi. Còn Đức Phật ra đời là muốn cho tất cả chúng sanh phải nhìn rõ theo cái nhìn của Đức Phật. Tại cái thế gian này, các pháp trên thế gian này, nó bị cái quy luật khổ, vô thường, vô ngã chi phối chúng ta. Cho nên luân hồi là gì? Tiếng Phạn là chakra, được dùng trong các thuật ngữ là samsara chakra hay là bhava chakra, là cái vòng luân hồi. Mình nhắc để cho các vị nhớ là mình tu tập để rồi mình cũng phải ra khỏi vòng luân hồi chứ. Chứ chẳng lẽ là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt mà mình cứ loanh quanh mãi, mình không chịu rời ra. Phải không nào? Vì vậy đó, cái vòng mà samsara chakra là luân hồi, nó chỉ cho sự biến dịch, vòng hiện hữu của các loài hữu tình với một cái chu kỳ sanh trụ dị diệt. Hay cái kiếp con người là sanh lão bệnh tử, cái gì cũng được sanh ra, được thành tựu, được phát triển, rồi cũng đi đến sự hoại diệt. Và tất cả các pháp đều như vậy. Cho nên người ta đi vào trong bệnh viện, người ta đến nghĩa trang, người ta đến lò thiêu, người ta giật mình, người ta nói rồi mình cũng như thế. Nhưng có người đi đến những cái chỗ đó thì cũng bình thường, vì nó là đó không phải là chuyện của mình. Chuyện chết là của nhà chết, chuyện bệnh là của người bệnh, chứ không phải là chuyện của mình. Cho nên đó là mới trách cái ông trời là tại sao mà tôi sắp chết đến nơi mà ông không cho tôi hay, rồi để tôi rơi vào địa ngục rồi tôi mới biết. Thì các vị mới nói là tôi nhắc nhiều lắm chứ, người bệnh chung quanh, người chết chung quanh, đó là nhắc cho chúng ta cái cõi giới này biến dịch vô thường. Vì vậy dù cho ở trên trời, ở Mỹ, ở Tây, ở Việt gì đi chăng nữa, vẫn là trong một vòng luân hồi. Và chính vì vậy khi có nhân duyên thì chúng ta vẫn được đến chùa. May mắn cho người Việt Nam của chúng ta là cuộc sống là không có rời xa mái chùa. Mái chùa lúc nào cũng che chở cái hồn dân tộc, cái hồn đạo đức của chúng ta. Vì vậy hôm nay có nhân duyên gặp thì sư nhắc lại các vị cái từ vòng luân hồi. Chứ cứ nghĩ đâu mình sống cảnh thần tiên như vậy thì cũng được rồi. Mà luân hồi lắm thì cũng sẽ trở lại đây, cũng hạnh phúc quá mà. Phải không? Nhưng mà thật ra chỉ là cõi tạm, chỉ là quán trọ dừng chân mà thôi. Cái hình tượng bánh xe luân hồi mà nhiều người cứ nhầm lẫn giữa bánh xe chuyển pháp luân và bánh xe luân hồi, cũng là hai cái bánh xe hết. Mà các vị hầu như đều nói bánh xe luân hồi chứ không biết nó là hai. Đó. Cái bánh xe luân hồi đó thì là chúng ta phải phân biệt. Bởi vì là cái vòng bánh xe luân hồi nó xuất phát từ một câu chuyện trong cái kinh. Cái kinh là kinh Thí Dụ. Nó có phân biệt, nó có đưa ra cái vấn đề này. Thế thì mình sẽ nhắc lại cho các vị nhớ cái bánh xe luân hồi, và nhớ là mình đang ở trong cái vòng luân hồi đó. Và nó khác cái bánh xe pháp cái gì thì lát nữa sẽ nói cho các vị nghe. Nhưng mà mình nói về bánh xe luân hồi trước. Thì một lần Đức Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ tử thần thông đầu tiên, vị đệ tử thần thông của Đức Phật, không chỉ hành đạo trong cõi người mà ngài tôn giả này còn du hóa đến các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và thậm chí lên trời. Cho nên ngài xuống địa ngục thì thấy người nữ nhiều lắm, hỏi sao các vị xuống dưới đây, đời các vị khổ nhiều vì chồng, vì con. Và các vị cũng là tín nữ, biết tu hành, biết bố thí, biết cúng dường, mà sao dưới đây đông vậy? Thì hóa ra người nữ là bị tội vì cái miệng nhiều, cho nên ở dưới địa ngục. Rồi Ngài đi lên cung trời, Ngài thấy, ủa, các vị bố thí nhiều lắm hay sao mà lên trời? Thì có những người là nhan sắc thù thắng, tươi đẹp, làm chủ một cõi trời, hay là làm những vị thần tiên đầy phước báo. Thì không phải vị nào cũng do cúng dường bố thí mà lên trời, mà có những vị chỉ giữ gìn năm giới được lên trời, có những vị chỉ giữ hạnh chân thật, không nói lời hư dối, không đòn sóc hai đầu, không thêm không bớt mà được lên trời. Như là hạnh lành đức tốt thì được lên trời, mà mình tu mình tạo quá nhiều nghiệp thì mình tưởng nhẹ nhưng mà cũng về địa ngục rất nhiều. Và cái cõi người này nếu mà mình không có hướng đến cái con đường chánh pháp tu tập thì cũng là tam giới không an, như hỏa trạch, như nhà lửa hết. Thì tôn giả Mục Kiền Liên đó là một vị đệ tử Phật đứng đầu về thần thông. Đức Phật thì không cho các đệ tử sử dụng thần thông, nhưng mà riêng Đức Mục Kiền Liên Đức Phật lại cho phép. Nếu mà cả tăng đoàn ai cũng sử dụng thần thông thì chắc là nó loạn hết thôi. Đó, thì không biết đâu là thần thông, và không biết đâu là cái năng lực tu tập để cứu độ chúng sanh. Cho nên khi chúng sanh vào thời đói kém thì Đức Phật nói các tu sĩ cũng phải là, các tỳ kheo cũng đói kém. Có những cái mùa là đi an cư, các vị tỳ kheo ăn thức ăn của ngựa để mà trong mọi hoàn cảnh vẫn tự tại tu hành. Chứ nếu mà dùng thần thông thì mình sống ở cái cõi nào rồi, chứ không phải cõi ta bà. Nhưng mà riêng Đức Mục Kiền Liên thì Đức Phật lại cho Ngài dùng thần thông vì du hóa nhiều cõi giới khác nhau. Và sau khi chứng kiến cảnh chúng sanh chết đi sống lại như mình đó, rồi bị tàn sát, bị hành hạ trong địa ngục, cảnh muôn thú tranh giành giết hại nhau, cảnh các loài quỷ bị đói khát dằn vặt đau khổ, cảnh thiên nhân hưởng hết phước báo bị đọa lạc suy vong, cảnh loài người tham ái nên cấu xé bức bách và thảm khốc. Với cái nhìn của Đức Tôn giả Mục Kiền Liên thì ở cung trời, cõi người, cõi địa ngục, cái nơi nào cũng có cái khổ hết, vì Ngài nhìn thấu trong cái tâm của chúng sanh. Còn nhìn cái bên ngoài thì đẹp rồi đó, nhưng còn trong cái tâm của mỗi một con người là nó thăng trầm, nó biến động. Thì Ngài nhìn thấu rõ điều đó, cho nên Ngài mới trở về, mà trở về cõi Diêm Phù Đề. Mà lúc đó cõi Diêm Phù Đề mà thời Đức Phật còn tại thế chính là Ấn Độ. Và thuật lại những điều mắt thấy tai nghe cho bốn chúng đệ tử của Đức Phật: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Nhi. Tại vì Mục Kiền Liên có thần thông thì thấy hết. Còn như bây giờ các tỳ kheo như Hương Nhũ đây thì thấy, gặp ai thì thấy đó. Thậm chí các vị nói: sư nhớ con không? Kia nói: có, nhưng mà thiệt sự nó không biết tên gì, gặp ở đâu. Nói có nhiều khi sợ, nói không người ta buồn, chứ thiệt sự không nhớ. Nhưng mà Đức Mục Kiền Liên là không chỉ thấy cái cõi người này mà còn thấy các cõi giới khổ đau, cho nên Ngài tường thuật hết cho bốn chúng đệ tử của Đức Phật và khuyên mọi người nên ý thức cái nỗi khổ triền miên trong cõi ta bà mà tinh tấn tu trì hướng đến cảnh giới vô sanh an tịnh. Bốn hàng đệ tử thì có tỳ kheo, tỳ kheo ni, có ưu bà tắc, ưu bà di, và tất cả chúng ta phải tinh tấn tu hành. Dù mình đang sống ở cái một cái nơi có thể mình hài lòng đi chăng nữa thì cũng chỉ là với cái nhìn, cái biết của một cái phàm nhân, mà không nhìn xa trông rộng cái nhìn của tuệ giác. Và cứ nhắc hoài, cứ mỗi lần Ngài đi về là Ngài nhắc. Ngài thấy quỷ lơ lửng ở trên không, cái cổ như một cái cây kim, Ngài cũng nhắc là tôi thấy cái con quỷ nó đói khát, thân hừng hực lửa cháy mà muốn ăn không được vì cổ cứ như một cây kim. Thấy chúng sanh ở trên trời hưởng phước không lo tu cũng về kể lại, chúng sanh đau khổ dưới địa ngục Ngài về cũng kể lại. Nói chung là cái gì Ngài thấy được thì Ngài kể, và cho phép Mục Kiền Liên, chỉ có ông ấy là được phép bằng thần thông. Bởi vì vốn trước khi đi xuất gia ông đã là thần thông quảng đại rồi, cái nhân duyên của ông là như vậy. Chứ Đức Phật không khuyến khích các hàng đệ tử của Ngài sử dụng thần thông, mà chỉ lo tu tập chuyển hóa nghiệp chướng của mình mà thôi. Một lần nọ khi Đức Phật trú tại thành Vương Xá thì Tôn giả Mục Kiền Liên cũng đem cảnh khổ ở trên mọi cõi giới để khuyến hóa, nhắc nhở các hàng xuất gia và tại gia. Rồi Đức Bục Kiền Liên cũng nói, tôi nhắc hoài à, mà tôi không thấy tinh tấn gì hết trơn, tại vì ta không thấy. Còn Đức Bục Kiền Liên thấy khổ, cho nên về nhắc mọi người lo tu, nhưng cũng có những người tinh tấn đắc A-la-hán mỗi ngày, đều có người đắc quả. Từ tu đà hoàn, tư đà hàm, an hàm, A-la-hán, và các cảnh giới cao hơn, nhưng cũng có những con người là được chăng hay chớ, là giải đãi phóng dật, buông lung, bố thí, làm phước, công quả một chút là thấy yên chí lớn rồi, phúc mình lớn lắm rồi. Cho nên Ngài thấy như vậy, cho nên Ngài nhắc nhở là các cõi giới khổ lắm, hãy tinh tấn tu trì mà hướng đến cảnh giới vô sanh an tịnh, tức là Niết Bàn. Thì các cái cõi trời đều có, các cung trời đều có, gần chúng ta nhất là cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, và còn nhiều cái cõi trời sau đó với các phước báo thù thắng khác nhau. Thì các vị sống ở đây rồi lại biết tu một chút, công đức bố thí cúng dường một chút mà sống không làm ác thì các vị cũng về trời đó. Nhưng mục đích của mình có phải là về trời không? Nếu thật sự mục đích của mình về trời thì kinh thập thiện, là chúng ta hành thập thiện là chắc chắn sanh thiên hết. Mà không chỉ vì người đệ tử Phật, mà bất cứ cái con người nào sống tốt không làm ác, còn biết phát tâm giúp đỡ mọi người lương thiện trung thực, mà mình thấy cái người Âu Mỹ họ được nhiều cái tánh tốt thì họ sanh thiên hết. Mà không sanh thiên thì cũng trở về những đất nước hùng cường, mà sống với đầy đủ các phương tiện tốt đẹp. Nhưng mà cứ đi lên đi xuống trong cái vòng luân hồi này, Đức Phật hỏi chán chưa? Mình nói chưa, thích lắm. Nào ái dục, nào yêu thương, nào của cải, nào hưởng thụ. Cho nên khổ một chút rồi vui, vui một chút lại khổ. Cho nên khi khổ thì la làng, mà lát vui là không bao giờ muốn rời xa. Đó, cái tâm địa của chúng sanh là như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Nhân duyên kiếp trước trả xong chưa? Trả đủ thì thôi chớ trả thừa. Gieo lắm nợ nhiều thêm vướng mãi, kìa con đò cũ hãy xin chừa. Nhân duyên kiếp trước trả xong chưa? Mình lo trả cho rồi đi để mà tu tập chứ. Nhưng mà không trả rồi lại vay. Cho nên ngày tinh tấn 10 ngày giải đãi buông lung, làm một việc phước thì 10 chuyện tạo nghiệp. Thành ra là đi xuống thì nhiều chứ đi lên thì ít. Mà Đức Phật dạy là trả đủ thì thôi chớ trả thừa, là bởi vì mình thích vay. Vay lắm nợ nhiều thêm vướng mãi, kìa con đò cũ hãy nên chừa. Cái con đò cũ là cái con đò sanh tử luân hồi. Con đò cũ là con đò đau khổ. Con đò cũ là cái con đò đầy tất cả những não phiền. Mà Đức Phật từ bi mới nhắc chúng ta. Cho nên khi chúng ta vui nè, chúng ta hạnh phúc mà chúng ta vẫn đến chùa tụng kinh, niệm Phật, công quả công phu là rất đáng khen. Chứ có rất nhiều con người đợi cảnh khổ, đợi cái chết rồi mới tới chùa tìm thầy. Còn khi vui đó, đi đâu mất tiêu mà không thấy. Đó, chúng ta phải thấy rằng đó, khi chúng ta đến chùa là chúng ta nhớ cái kiếp sống này khổ, vô thường và vô ngã. Thì khi á, mà Đức Phật đang trú ở Vương Xá Thành thì thấy tôn giả Mục Kiền Liên thường đem cái cảnh khổ trên các cõi giới mà khuyến hóa mọi người tu tập. Thì mọi người vây quanh chăm chú lắng nghe, vì biết là tôn giả Mục Kiền Liên nói lời chân thật, A-la-hán mà, không nói lời hư dối. Cho nên lắng nghe để mà cũng biết, để mà tinh tấn lên. Và Đức Phật mới hỏi A Nan, vì sao mọi người vây quanh tôn giả Mục Kiền Liên đông vậy? Thì A Nan nói, ngày nào Mục Kiền Liên cũng đi các cõi giới hết. Các cõi giới đó đâu có ai thấy đâu, A Nan cũng chưa thấy. Bởi vì A Nan là cũng chưa đắc quả là hán, chỉ đa văn đệ nhất thôi. Cho nên chuyện Mục Kiền Liên kể lúc nào cũng hay và hấp dẫn, bởi vì mình không thấy. Thì Đức Phật nghe như vậy mới dạy, trưởng lão Mục Kiền Liên hay bất cứ một vị tỳ kheo nào đi chăng nữa, khi mình đã đến, mình đã đắc đạo A-la-hán, mình đắc quả rồi thì mình có thần thông, mình đi đến nhiều cõi giới, nhưng không thể cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi để giáo hóa nhiều người được. Nhưng hôm nay là Mục Kiền Liên nói ở Vương Xá, nhưng còn ở Tỳ Xá Ly ai nói chuyện, ở là Saravasti ai nói chuyện, ở là Katilavệ ai nói chuyện, còn nhiều nơi lắm. Chúng sanh đau khổ khắp nơi ở lưu vực sông Hằng. Đó, rồi ai đây? Cho nên Đức Phật nói rằng, nên dùng hình ảnh bánh xe luân hồi đặt ngay lối ra vào của các tinh xá để nhắc chúng sanh là chúng ta đang sống trong vòng luân hồi. Cho nên cái hình ảnh bánh xe luân hồi là chính Đức Phật đề nghị với A Nan. Cho nên lúc mà Đức Phật dặn như vậy đó thì các tỳ kheo phân vân chưa biết là thiết kế bánh xe như thế nào. Bánh xe luân hồi là sao đây? Thì chính Đức Phật đó mới chỉ là năm phần của bánh xe được minh họa để tượng trưng cho năm cảnh giới. Ba cảnh giới phía dưới là địa ngục, ngạ quỷ. Hai cảnh giới bên trên là cõi trời và cõi người. Và sau này là thêm cõi A-tu-la. Tức là vòng luân hồi, cái bánh xe nó sẽ có sáu cảnh giới. Các vị thấy kìa, vô thấy cái cảnh bản đồ các pháp giới nè. Đó là sư nói thôi dạng bánh xe vòng luân hồi cho các vị nghe. Cho nên nhìn để biết là mình đang ở trong á. Cái này khỏe rồi, mình nhô đó, mình biết mình cõi người rồi. Không phải nghe, mình là con người, mình tưởng mình cõi người hả? Không phải. Tại vì cái cõi nào đó ở cái tâm thức. Nếu mình người mà mình quá sân thì mình ngạ quỷ. Mình quá tham là mình ở địa ngục. Mình si mê là mình súc sanh. Mà trong một ngày là bao nhiêu cảnh giới lên xuống trong tâm địa của các vị. Cho nên mình mang cái thân con người là có đầy đủ trí tuệ, sáng suốt, lại không mù què câm điếc là dễ tu lắm rồi. Nhưng mà mình có thật cõi người không? Nếu cõi người phải hành trì năm giới của Đức Phật dạy, nếu cõi người phải luôn luôn thức tỉnh rằng tam giới không an như sống trong nhà lửa vậy, mà phải là cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tầm phương cứu mình. Như vậy cái vấn đề để bánh xe luân hồi là nhắc cho mình tu, chứ không phải là trong chùa để hình này hình kia cho vui. Có nhiều người vô cái hình vui mắt thì các màu đẹp, hình này vui, hình kia đẹp, đồ này kia, không hề biết cái ý nghĩa của cái hình. Vô tự nhiên thấy hình các cõi giới có sáu cõi đàng hoàng này. Thì mình nói thôi dạng vòng luân hồi cho các vị nghe. Tại vì nhiều khi mình ngắm rồi mình khen đẹp vậy thôi, chứ mình không nghĩ rằng mỗi một cái điều gì mà thiết kế ở trong một ngôi chùa, trong một ngôi tinh xá đều có mục đích để giáo hóa chúng ta. Nhìn cái chuông là biết thức tỉnh mọi cõi giới, ra khỏi cảnh địa ngục của cái tâm thức mình. Chứ không phải đánh chuông là dưới địa ngục, là tốt ở dưới mấy tầng địa ngục nghe, cõi thiết vi đều nghe. Còn mình thì mình nghe cho nó vui, cho nó hay. Nghe chuông này ngân hay là không ngân. Và thật sự là đánh thức tất cả các hạt giống xấu ác để mà chuyển hóa mà tu tập. Cho nên nghe tiếng chuông thì phiền não nó ra đi. Đó, rồi ly địa ngục, rời hầm lửa, ra khỏi các cõi giới súc sanh là tâm thức của chúng ta. Chứ không phải cái tiếng chuông nó dành cho địa ngục, tiếng chuông dành cho ngạ quỷ, cho súc sanh. Đó, chứ thật sự một tiếng chuông đánh lên là cho tâm thức của chúng ta đang phiêu du ở trong mọi cõi giới khác nhau. Mình đang nổi sân mà nghe cái bon một cái mà mình không giật mình tỉnh thức lại là mình đáng 100% lúc đó chết thì đi ngay vào địa ngục thôi, chứ còn đi đâu nữa. Cho nên lâu lâu bon một tiếng là mình phải kéo tâm thức mình về chánh niệm, hít vào thở ra, mỉm cười trong chánh niệm. Thì như vậy là Đức Phật nói luân hồi là để ghi rõ là sáu cõi giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cận trên là trời, người và A-tu-la. Đó, A-tu-la thì cũng là một cái cảnh giới cao nhưng mà sân hận. Cho nên con người mà làm nhiều công đức, mà con người thích quyền lực, thể hiện quyền lực, rồi là bằng cái tâm ganh đua, cái tâm hơn thua, thích chiến tranh thì về cái cõi A-tu-la, chứ không phải là giống nhau hết. Cho nên chúng ta ở cái cõi người là phải biết tu, chứ không thì mình cũng sẽ là luân hồi sanh tử trong những cái cửa đó. Và đồng thời nó cũng là họa. Ngoài cái cảnh sáu cảnh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la ra, thì cái bánh xe luân hồi đó còn có cảnh bốn châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cô Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Tôi cũng nằm ở trong cái đó. Để mà biết rằng ngoài các cái cõi giới ra còn có bốn châu, mà mỗi một cái nghiệp của con người, mỗi cái phúc con người đi vào một trong bốn cái châu đó. Cho nên nhìn cái bản đồ pháp giới đó để mà nhắc chúng ta phải tu tập. Ở giữa cái hình ảnh của cái Vòng luân hồi đó là có ba loài thú, có chim bồ câu, có rắn và có heo. Ồ, không biết sao có con chim bồ câu, không biết sao có con rắn, không biết sao có con heo. Thì sư nói ba loài thú đó dụ cho tam độc. Bồ câu là tham, rắn là sân và heo là si. Mà các vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? Con người mà ái dục nhiều là bồ câu, uyên ương. Cho nên cái tham này là tham lam, tham ái, tham ăn, tham uống, tham danh, tham lợi, sắc tài gì là nằm trong cái con chim bồ câu đó. Mặc dù là thế gian mình nói chim bồ câu là biểu tượng hòa bình, những cái con chim ở trong cái vòng luân hồi là tượng trưng cho lòng tham. Tham nó mới ở trong cái cõi giới mà các vị biết sanh đẻ là vô số kể nhá, tham dục, tham ái con chim á. Rồi rắn là dụ cho sân, rồi heo là dụ cho si. Đó, hình ảnh giải thoát của chư Phật và cảnh giới Niết Bàn thể hiện ở trên. Có chư Phật, cảnh giới Niết Bàn được thể hiện trong cái vầng hào quang sáng. Còn hàng phàm phu được minh họa với những cảnh chúng sanh chìm nổi trong nước. Vòng bên ngoài thể hiện 12 chi phần duyên khởi, nói lên hai chiều thuận nghịch của cái vòng duyên khởi, 12 nhân duyên. Thì cái bánh xe đó thể hiện mọi chi tiết của cảnh giới luân hồi trong mọi thời, mọi lúc. Và luôn luôn các cái cõi này bị nuốt bởi con quỷ vô thường, tức là không ai mà ở miết trong một cái cõi hết trơn đó. Ngoài chư Phật, chư Bồ Tát ra thì chúng ta ở cõi nào nó cũng sẽ bị biến động theo cái tâm của mình. Mình mới sân đó, cái lát mình hết là từ cái cõi gì? Sân là ngạ quỷ, cái mình qua cõi người thì mình mới đó giờ từ bi dễ thương rồi. Cái mình ban bố, mình yêu thương, mình không hận thù là thấy muốn lên trời rồi. Cái mới dễ thương đó, làm tiên đó, cái bầu hét lên một cái rồi bắt đầu lại vô ngạ quỷ lại. Cái tâm thức đó, nó thể hiện các cõi giới luân hồi ngay trong một kiếp sống, chứ không phải đợi sau khi chết rồi con đi về đâu. Cho nên mình không tu từng ngày, từng giây, từng phút, đến khi mình chết mình đòi sanh Tây Phương sao được. Tại vì kiếp sống của mình là gì? Mình sống mình sân nhiều quá, mình tham nhiều quá, mình si nhiều quá, thì tất nhiên phải vào các cảnh giới của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Bởi vì khi chúng ta đang sống đây là tạo nhân các cảnh giới luân hồi đau khổ. Còn khi mình sống đây mà mình dễ thương, mình nói những lời yêu thương, mình làm những việc ý nghĩa cho cuộc đời, mình giữ giới, không tham, không sân, không si, thì chắc chắn cảnh giới cát tường, người mà cũng thù thắng, được nghe pháp, được sống ở những cái vùng đất nước có Phật pháp, có phước báo, không ăn ngon, được ngủ yên, được có việc làm, được có bình đẳng, có tự do, vân vân. Rồi là mình á, nếu không cõi người thì cảnh giới cát tường ở các cung trời, vân vân, là những cái điều đó. Hay thậm chí là về Tây Phương Cực Lạc, tất cả đều gieo nhân từ kiếp sống bây giờ. Mà mỗi một ngày đã thể hiện chúng ta trong 6 vòng luân hồi đó, chứ không phải là sau khi chết. Nhắc lại một lần nữa như vậy. Như vậy hình ảnh vòng luân hồi được thể hiện rõ nét trong các thạch động tại Ấn Độ, tức là ở trong các hang động Ấn Độ đã có cái vòng luân hồi. Chứ thấy cái hình nào cũng đổ thừa Trung Quốc hết, không đúng đâu. Cái này chính Đức Phật bảo A Nan làm mà. Và các tinh xá đều treo ở cái cổng tinh xá để mọi người đến nghe pháp và nhìn ngay cái vòng luân hồi mà biết là mình phải tu, và mình nhớ xem cái mình đang cõi giới nào. Chứ lên chùa là dễ thương rồi, thấy Phật pháp, thấy tăng, thấy quý thầy là dễ thương rồi, nhưng mà lát về nhà mình ở cõi nào đây? Có khi hai vợ chồng đều ở quỷ hết, sân si chửi lộn quá trời là hai con quỷ, quỷ ông quỷ bà. Còn khi dễ thương là Phật ông Phật bà. Nó rõ ràng là như thế đó. Cho nên á, thì chúng ta phải biết rằng đó, cái hình ảnh các cõi giới để cho các vị thấy rằng mình đang trong cõi giới nào đây, chứ không phải là sau khi chết tôi đi về đâu thì đã đành rồi. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta sống trong tâm thức nào sẽ quyết định sau khi chết ta đi về đâu. Đó là cái điều hình ảnh của các cõi giới nhắc nhở chúng ta như thế. Và như vậy ở trong các thạch động ở Ấn Độ, các tu viện, các nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, đặc biệt là Tây Tạng, là đâu đâu cũng thấy hình ảnh bánh xe luân hồi. Cái Phật giáo Tây Tạng là đề cao, rất là đề cao cái vấn đề mà luân hồi và tái sinh. Cho nên cái vòng luân hồi đối với họ rất quan trọng. Còn các cảnh giới đều có xuất hiện hình ảnh Đức Quan Thế Âm để nói lên lòng đại bi cứu độ chúng sanh. cái vòng luân hồi của địa tạng, của bên xứ Tây Tạng đó, thì người ta để Đức Quan Âm ở từng cõi giới đều có Ngài, tức là Ngài sẽ là tâm từ của Ngài cứu độ mọi chúng sanh, nếu chúng sanh hướng về Ngài với gì? Với cái lòng tha thiết, con muốn làm con của mẹ hiền Quan Thế Âm, con muốn học hạnh của mẹ Quan Thế Âm, và con muốn tu tập trên con đường chánh pháp, thì mẹ sẽ thương cứu chúng ta. Thì giữa vòng thì cũng là những hình ảnh, nếu như mà có khi là con chim, khi là con gà, nhưng mà luôn luôn có gà với chim, rắn, heo, để tượng trưng cho tham sân si. Và những con vật này thứ tự ngậm đuôi nhau, có tham là có sân, có sân là có si. Không bao giờ có trường hợp bây giờ tôi chỉ còn có chút sân thôi, chứ tham với si hết rồi là không có. Tại vì khi sân thì lập tức con rắn nó nắm cắn cái đuôi con gà, bởi vì là từ tham mà đưa đến sân. Từ sân thì mới làm những chuyện sai trái, chửi bới, đánh đập, làm những việc không có tỉnh táo là si mê. Cho nên ba cái con vật đó nối nhau để chứng tỏ rằng tam độc ở trong chúng ta luôn kết nối và hiện hẳn. Vắng bóng một là vắng bóng cả ba, hiện diện một là hiện diện cả ba. Cho nên á, cái màu lông có khi người ta không làm con chim, người ta làm con gà trống đỏ chói luôn, vì là đỏ tía tượng trưng cho sự nóng bỏng của lửa tham dục. Rồi xét về tính khí là con gà trống vừa tham lại vừa kiêu căng, nên cho biểu tượng cho tham dục. Thành ra bây giờ mình nhìn vô cái hình đó, ở giữa đó có con gà, con rắn, con heo là biết rồi đó. Không phải vẽ cho ba con vật đó để nói con nào ăn thịt trước nha, mà ba con vật đó là tâm mình đó, tham sân si có đủ. Còn mình nhìn con vật là mình khen mập với ốm, mình nghĩ cái chuyện ăn. Cho nên con này mập này ăn ngon nè, thì đó là tham, tham quá trời tham rồi, đúng không nào? Giờ tu là phải giảm chế. Một ngày giảm hưởng thụ là một ngày tăng phước đức. Một ngày hưởng thụ là giảm phước đức và cuốn chúng ta vào trong các vòng luân hồi đau khổ. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng mình nhìn những cái hình ảnh đó thì xét về những tính khí gà, heo và rắn là đều là chúng ta cả. Lòng tham lam vô hạn của chúng sanh và không bao giờ thỏa mãn, cho nên sân hận và cái xung động đó đưa đến hận thù, những việc làm sai trái, ác nghiệp cứ mãi tuôn trào dai dẳng mà không có gì ngăn cản được. Cho nên mới nói là vòng luân hồi bất tận. Thì bây giờ nhắc đến vòng luân hồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy rồi đó, chúng ta nằm ở trong cái vòng luân hồi đó với tham sân si. Thì cứ mỗi lần mà si mê là mình chẳng khác con heo, sân hận chẳng khác con rắn, tham dục chẳng khác loài gà, loài chim. Mình nghĩ đến như vậy mới sợ và lo tu hành. Chứ thường thì ai cũng khen mình đẹp, và dù mình không đẹp người ta vẫn khen, tại vì khen có mất gì đâu, mà được vui, được hài lòng, được thích thú. Thật ra phải nhớ ba con vật đó luôn luôn nó chiếu vào mình. Cái gì nhiều, chẳng hạn mình sân nhiều ha, thì cái con người của mình nó giống như là con rắn đấy. Và nếu như mà mình tham dục nhiều thì nhìn như vậy chẳng khác loài gà, loài chim. Và mình si mê thì nhìn mình đẹp như vậy, nhưng mà ẩn chứa cầm tinh con lợn. Cho nên mình nghe như vậy, mình sợ mà chuyển hóa mà tu tập. Cái vòng ngoài cùng đó thì có 12 chi phần duyên khởi. À, nói rồi. Thì cả một bánh xe, 12 chi phần duyên khởi là cái vòng duyên khởi 12 mắc xích nhân duyên. Thì cả bánh xe là một con quái vật khổng lồ, tức quỷ vô thường nắm chặt, ám chỉ rằng vạn vật trong vòng luân hồi đều bị vô thường chi phối. Toàn bộ đều bị vô thường chi phối. Có ai nói tôi không bị vô thường chi phối không? Thế như các pháp đều bị vô thường chi phối hết. Mình cũng vậy, và pháp nào cũng bị vô thường chi phối cả. Cho nên á, cái vòng luân hồi, nhìn cái vòng luân hồi để lo tu. Chứ thường là con nhìn Phật con lo tu, con nhìn Bồ Tát con lo tu. Nay sư bước vô sư thấy cái vòng luân hồi, các pháp giới sư nói rồi, nhắc cái vòng luân hồi. Ta đi đến đâu giảng đến đó mà. Đi đến á, tỉnh Xá Ngọc Phước á, nó nhiều Phật tử lắm, đóng góp công đức nè, xây chùa nè, rồi là ủng hộ pháp hội nè, khóa tu nè, từ thiện nè, lo cho mấy người bất hạnh, người nghèo rồi đó, không nhà không cửa vân vân. Thì cái ngã nó cũng dễ khởi lên lắm. Cho nên tu là phải dẹp bớt cái ta xuống. Đó, thấy không? đến đạo tràng có Diệu Tịnh á, ở đó đó là nguyên cái đạo tràng phần lớn là người ta tu theo ngài Tuyên Hóa Hòa Thượng. Cho nên kể chuyện cuộc đời, những cái câu chuyện rất đặc biệt về cuộc đời của ngài để nhắc nhở chúng ta tu hành. Không nào, đến đạo tràng của cô Diệu Giác á, thì ở đó đó các vị đưa câu hỏi, hỏi câu nào trả lời câu đó. Và hôm nay ở Bù Hưng cũng vậy, vừa vô một cái các vị nói tánh không và vô ngã khác nhau hay giống nhau, thấy chưa nào, những câu hỏi chứng tỏ rất là siêu đẳng về mặt Phật pháp, đúng chưa? Rồi các vị hỏi cái gì nữa, cảnh giới cực lạc có hay không, làm thế nào để được tinh tấn, những câu hỏi đó chứng tỏ là người ta cũng có tu tập, ta có tìm hiểu về đạo pháp. Chúng ta về hương vân tu viện thì chúng ta nói về vòng luân hồi, phải nhớ là mình đang sống trong vòng luân hồi. Mình được nhắc nhở vậy mình mới được hạnh phúc chứ, là vì mình được tu. Mình nhắc là mình đang trong vòng luân hồi, mình không tự mãn cái mình đang có. Chứ bên đây sư nói thật, thầy có xây chùa được mà không cũng quá đẹp, tại ngày xưa Đức Phật cũng trong rừng thôi mà. Mà có điều là chỗ nào không có rừng mà nó nắng như sa mạc thì mình mới nghĩ tới cái chùa. Chứ đẹp như vậy thì sư nghĩ rằng hạnh phúc quá rồi. Thật á. Cho nên nói đẹp, các vị đừng có nghĩ là phải làm cái gì mới đẹp. Đây là cái nơi nó đã quá êm mát và thanh tịnh, nên sư khen chùa đẹp. Thì các vị nói đây đâu có gì đẹp đâu sư, chùa đâu có đẹp. Cây đẹp, ta nói cây đẹp là chùa đẹp rồi. Bởi vì chùa là A Lan Nhã, là nơi các sư tu hành. Có cái chùa che nắng che mưa thôi, chứ nhìn cái cây xanh ngoài kia là đủ đi vào thiền định rồi. Đó, cho nên chúng ta lại sống trong cái cõi mà tiền bạc, danh lợi, sắc tài, mà nhìn cái vòng luân hồi để nhớ mình đang ở đâu, ở cõi giới nào. Thì còn đó là nói về vấn đề cái vòng luân hồi. Nhưng các vị nhớ phân biệt với bánh xe chuyển pháp luân. Ở trên các nóc chùa cũng có cái bánh xe, các vị nói bánh xe luân hồi trên nóc chùa là không có đúng. Bánh xe luân hồi kia kìa, ngay trong chùa đó, có các cõi giới, ở giữa có tham sân si, có con gà, có con heo, con rắn, có 12 nhân duyên, vòng 12 nhân duyên chung quanh, có 6 cõi giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, A-tu-la, rồi trên có cõi Phật, Bồ Tát, vân vân. Đó mới là cái vòng pháp giới. Còn cái bánh xe chuyển pháp luân, đó là chúng ta phải biết rằng đó là một cái biểu tượng khi Đức Phật đắc đạo đi từ Bodh Gaya Bồ Đề Đạo Tràng đi về Varanasi vườn Nai vườn Lộc Uyển và thuyết bài pháp đầu tiên, bài kinh chuyển pháp luân. Đầu tiên khi mà Đức Phật đắc đạo rồi, Đức Phật nhìn chúng sanh căn cơ quá sức là cố chấp và vô minh, nghĩ rằng người ta không thể hiểu được cái lời Phật dạy đâu, vì giáo pháp của Phật rất là sâu xa và tinh tế. Cho nên Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn. Nhưng mà lúc đó là chư thiên mới là thỉnh cầu. Vì vậy bây giờ cứ mỗi lần mà sư hay các thầy thuyết pháp phải có thỉnh cầu là đi lại cái truyền thống ngày xưa. Nhưng mà tự nhiên mình nói ai nghe, phải có người thỉnh cầu. Chúng con muốn được học giáo pháp, chúng con muốn tu tập, xin sư vì chúng con mà tuyên dương giáo pháp, thì sư mới nói. Chứ tự nhiên sư ngồi sư nói, đằng kia ta mắc ăn mắc uống, ta nói cái bà này bị pháp hành. Tự nhiên không ai biểu nói, không ai nhờ nói, cho nên phải thỉnh cầu. Thì ngày xưa Đức Phật cũng định nhập Niết Bàn rồi, và chư thiên thỉnh cầu rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh căn cơ trình độ khác nhau, giống như hoa sen ở dưới hồ có hoa sen ở dưới bùn. Chúng ta chưa biết gì hết, nằm dưới bùn đó. Có những hoa sen là nằm dưới nước là mới hơi hiểu một chút, có hoa sen ngang mặt nước, có hoa sen vượt lên trên khỏi mặt nước. Cho nên mới nói sen trong bùn, rồi sen trong nước, sen vượt lên khỏi mặt nước, rồi căn cơ chúng sanh giống như vậy. Để chư thiên mới nói là vì căn cơ trình độ chúng sanh, cho nên pháp của Đức Phật thì cũng giống như một cơn mưa. Cây lớn hưởng thụ nhiều, cây nhỏ thì được ít. Xin Đức Phật đừng nhập Niết Bàn. Thì Đức Thế Tôn nghe lời thỉnh cầu của chư thiên, nên ngài quyết định ở lại tuyên dương chánh pháp. Phải có chư thiên thỉnh cầu. Vì vậy bây giờ mình nghe pháp là cũng có sự thỉnh cầu, lòng mong muốn. Chứ bây giờ có cái phương tiện truyền thông phát triển quá, bấm một cái rồi chúng ta leo giường ngủ hồi nào cũng hay. Mình có thỉnh có cầu gì đâu, mở ra là nói mà mình coi thường quá mà. Cho nên mình sống ở cõi nào mình đâu có biết. Vì vậy nghe là phải nghe đàng hoàng. Còn nói nghe nhưng mà thật sự nghe đâu có bao nhiêu. Nghe hai câu là phè phè rồi, ngủ rồi. Thấy không nào? Cho nên chúng ta, cái phương tiện truyền thông nó quá hiện đại, nó quá dễ dàng, con người ta coi thường chánh pháp. Thì cái bánh xe chuyển pháp luân đó là tượng trưng lúc đó chư thiên thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Vì căn cơ trình độ chúng sanh, một hội chúng như vậy, có người lãnh hội bao nhiêu phần trăm, nhiều ít là do căn cơ. Chánh Đức Phật đừng vì cái người không biết gì mà bỏ hết chúng con. Chánh Đức Phật tuyên dương chánh pháp ở lại trần gian. Thì Đức Phật mới đi từ Bồ Đề Đạo Tràng, đi về vườn Nai ở Varanasi, vườn Lộc Uyển, xứ Ba La Nại. Và nơi đó Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên là bài pháp về tứ đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Bây giờ mình đến vườn Lộc Uyển thì nơi đó là hình tượng Đức Phật bắt đầu chuyển bánh xe pháp. Và bánh xe pháp nó không giống cái vòng luân hồi. Vì bánh xe pháp thì nó có là 8 cái nhành giống như căm xe đó. Nó có 8 cây tượng trưng cho cái gì? Bát chánh đạo. Có 8 cây, 8 nhành trong đó là con đường chánh pháp, là phải đi trên con đường bát chánh đạo. Trung đạo mà là bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Phải đầy đủ 8 con đường, 8 nhành đó thể hiện trên cái bánh xe chuyển pháp luân. Và thường thường có thể người ta để cái bánh xe đó dưới bàn tay. Đó, 5 cái ngón tay thể hiện cho ngũ uẩn của chúng ta. Nâng niu cái bánh xe pháp là chúng ta phải trân quý lời Phật dạy. 5 ngón tay là ngũ uẩn. 5 ngón tay cũng là gì? 5 là gì? Tượng trưng cho gì nữa? 5 giới. Một cái con số 5 thôi, nó có rất là nhiều cái pháp số rất đặc biệt. Nhưng mà bây giờ cái bàn tay của con người nâng niu là chúng ta phải nâng niu lời dạy, trân trọng, trân quý lời dạy của Đức Phật. Các vị có trân quý lời dạy của Phật mới đủ duyên để mà gặp quý sư, quý thầy. Chứ mình nói như vậy chứ có những người đó hả, cả đời sát bên chùa không bước chân vô tới cái chùa vì đâu có duyên. Mà Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ước kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa độ vô duyên. Phật siêu đẳng như vậy, Phật là bậc đại trí đại ngộ như vậy, nhưng chúng sanh không có duyên, Ngài không có rờ tay mà độ được đâu. Cho nên chúng ta phải gieo duyên với chánh pháp là như vậy. Thì cái bánh xe pháp luôn là bánh xe pháp. Pháp ở đây là nguyên lý hay là chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ trong cái đêm thành đạo. Và sau đó Ngài tuyên thuyết cho nhân gian. Thì cái pháp luôn, bánh xe pháp đó được dùng để dụ cho giáo pháp của Đức Phật. Mà cái giáo pháp của Đức Phật nó sẽ có 3 cái nghĩa chính. Một là tồi tà, tức là phá đi tội ác trong chúng sanh. Chánh pháp của Đức Phật có công năng, một là tồi tà, hai là tuyên chuyển, ba là viên mãn. Tồi tà mà hiện chánh, tức là cái giáo pháp của Đức Phật đi đến đâu là nó tỏa rạng đến đó, mà những cái bóng đêm của tội ác, của tham dục, của sân si nó phải biến mất. Ví dụ như mình đến đây, cái tâm trạng của mình nó đang nặng nề, nó ái trược, nó phiền muộn, mà nghe pháp, nghe chuông, tự nhiên lòng mình lắng đọng xuống. Là vì đó là gì? Là biểu trưng cho gì? Khi chúng ta nghe được giáo pháp của Phật thì cái u ám đánh tan đi. Còn mình nghe mà mình cũng trơ trơ á, là nghiệp của mình nó quá nặng, nó như cái cục đá vậy đó, như cục núi vậy đó, thì nó lù lù như vậy. Cho nên mình nghe chứ rồi mình cũng gù gù, rồi mình ngủ, mình ôm cái khối khổ đau. Chứ con người mà người ta nhạy bén với chánh pháp đó, làm gì làm chứ nghe pháp mà mặt ta sáng rỡ, mà hết thời pháp người ta buồn, ta muốn nghe nữa, vì người ta đã gieo nhân với chánh pháp quá nhiều. Còn mình thì gieo nhân với nghiệp thì nhiều, nghe nhạc, coi phim, rồi tán, nấu cháo, điện thoại, nó rất là hợp. Nhưng mà qua nghe pháp một cái rồi, hết giờ chưa? Xong chưa? Tới giờ ăn chưa? Phải không nào? Tại vì tâm của mình nó hướng tới cái gì thì nó lôi kéo mình đến cái đó. Thì pháp của Đức Phật có công năng tồi tà, hiển chánh. Pháp của Đức Phật có công năng uyển chuyển, tức là giáo pháp của Đức Phật như bánh xe, không dừng trệ ở một nơi nào, đi đến đâu tùy duyên bất biến đến đó. Như chùa Việt Nam là mái cong, rồi có rồng, có phượng, nhưng mà qua đến xứ Mỹ rồi thì nó đơn giản, nó phù hợp. Tùy cái duyên nơi nào thì nó ứng hiện ở cái nơi đó, nhưng mà chân lý là bất biến. Phật đó thì ở Ấn Độ đẹp như Phật Ấn Độ, qua Việt Nam là giống Phật Việt Nam, qua Trung Quốc là mặt tròn như cái mặt trăng vậy, phải không nào? Qua tới là ông Phật ở Hàn Quốc là có râu, qua Miến Điện thì hay là ông Phật cái eo, Thái Lan đó, cái eo nhỏ xíu vậy đó, đó. Rồi Thái Lan một cái tháp cao ở trên đầu, cái gì cao quý thì để cho ông Phật. Chứ thật sự ra Đức Phật ở Ấn Độ thì coi như là đầu trần trên đất thôi. Hồi đó sư giảng bên Đức có một người nói sao mà tăng ni thì là một tháng hai lần là cạo tóc mà Đức Phật thì không cạo. Thế Đức Phật có phải phàm như mình đâu. Mà cái tướng tốt của Đức Phật, cái tóc xoáy hình trôn ốc như vậy là một cái tướng kiết tường để thể hiện cái công đức tu vô lượng vô biên của Đức Phật. Nó cứ như vậy từ lúc sanh ra, và cái định nhục kế càng lúc càng cao, càng lớn, càng viên mãn cho đến khi nhập Niết Bàn, chứ có phải như mình đâu. Một ngày không gội đầu không ai chịu nổi đâu, có phải vậy. Cho nên mình cứ nghĩ bằng cái phàm của mình suy nghĩ về cái nhìn đối với chư Phật hay cõi giới của chư Phật, chư Bồ Tát là mình không có lý giải được, mình không luận bàn được. Cho nên sư nhắc lại là giáo pháp của Đức Phật có ba cái công năng là tồi tà hiển chánh. Nó uyển chuyển trong mọi cõi giới như một bánh xe không dừng lại ở một nơi nào. Và nó viên mãn, giáo pháp của Đức Phật viên mãn tròn đầy. Nó viên mãn ở đoạn đầu, viên mãn ở đoạn giữa và viên mãn ở đoạn cuối. Còn mình thì đầu voi mà đuôi chuột. Lúc đầu thì hăng hái lắm, lúc đầu tu đồ tinh tấn lắm, lúc đầu thì dữ lắm, chập nó biến mất tiêu. Thầy hỏi lâu nay ở đâu? Thưa thầy con bận, thưa thầy con có duyên sự, thưa thầy chuyện này chuyện kia thì thầy cũng mô Phật thôi, chứ thầy nói cái gì? Nhớ đó, chúng ta mà cứ buông lung, phóng dật, lười biếng thì chúng ta cứ nhớ con heo, con rắn, con gà, nhớ các cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà tinh tấn lên. Lúc nãy con vị hỏi sư, sư ơi làm sao để tinh tấn đó? Thì khi mà lười nhớ con heo, nhớ con gà, nhớ con rắn. Nếu con lười con nhớ mình không biết giống con nào đấy, lo mình tu. Mình muốn giống Phật mình phải tu. Còn mình làm biến thì mình giống một trong ba con đó. Còn khi mình không biết, ta nhìn vô ta nói ba con này con nào ăn thịt ngon nhất. Tại vì mình quen cái tính ăn thịt chúng sanh, cái tính tham ăn tham ngủ. Nhìn con vật là nghĩ chuyện ăn, phải không nào? Còn đây ngồi là chim nó đến, nai nó đến, công nó đến, mọi thứ nó đến. Tại vì thiên nhiên là hiền hòa, thì mình phải tu làm sao mình phải hiền hòa như vậy. Đó. Làm sao cái tâm của mình nó cũng phải với thiên nhiên như là một. Cho nên là cái pháp giới thì nó thanh tịnh ở tâm mình. Vạn pháp ở duy tâm, vạn pháp ở tâm mình. Cho nên bây giờ đây nó thanh tịnh, mà mình muốn không thanh tịnh là nó sẽ không thanh tịnh. Tại người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mình đến cái cõi đây thanh tịnh, sư thì giảng pháp mà các vị mang cái khối gì trong lòng đó, thì ai mà giải được. Tại khối đó các vị tạo ra chứ ai. Cho nên vô đó vô chùa cũng mệt cũng chết à, buồn cũng chết à. Là bởi vì của các vị chứ đâu phải của Phật đâu. Phật là tồi tà hiển chánh. Của Phật là gì? Tùy duyên bất biến, bánh xe di chuyển không ngừng. Và giáo pháp của Phật là viên mãn. Cho nên mình nhìn cái vòng tròn có 8 nhằm thì chúng ta biết đó là bánh xe chuyển pháp luôn. Lời Đức Phật tuyên thuyết cho chúng sanh được an lạc, cho chư thiên và loài người. Đó, tượng trưng cho bát chánh đạo. Tượng có khi bánh xe pháp đặt trên hoa sen là tượng trưng cho Phật pháp thanh tịnh như hoa sen, gần bùn, mọc trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Từ chỗ ô nhiễm, đưa con người từ ô nhiễm đến thanh khiết, thanh cao. Cho nên mình có tội lỗi gì mình cũng đừng có buồn. Tại vì là phiền não tức bồ đề, sen là từ trong bùn mà ra. Cho nên mình có tham, có sân, có si, có đủ thứ tánh xấu, mình không sợ. Tại vì tôi đã hôm nay bắt đầu biết tu, và tôi đã biết sám hối thì tội đã hết, tội chấm dứt. Bởi vì hôm nay tôi không tái lại những cái tội lỗi ngày xưa nữa. Chỉ có lo nhất là cái con người cứ làm tội hoài thôi. Chứ còn con người đã giác ngộ thì cái quá khứ đã chấm dứt tại đó. Đức Phật không thích chúng ta luyến tiếc quá khứ. Nếu biết quá khứ là không tốt thì không lặp lại, thì chúng ta tội lỗi dừng lại ở đó. Bởi vì sao? Cái tánh sen tinh khiết cũng từ trong bùn ô nhiễm mà ra. Mình có tạo tội, mình có sân, có si, có tham, có ác, thì chúng ta tu nó mới lên thanh tịnh cao thượng, mới đến cái sự niết bàn. Cho nên cái đạo Phật nó không làm cho con người ta bi quan, chán nản, sợ hãi, và đạo Phật làm cho mình tin tưởng vào trong cái khả năng chuyển hóa nội tâm của mình. Mình nghe, mình thâm nhập, mình cảm thấy là cái lời pháp giúp cho mình chuyển hóa, mình tinh tấn tu tập, thì đó là cái sự gì? Cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, tất cả các vị thiện tri thức trên thế gian này. Ta muốn cho cái thế gian này được bình an, được hạnh phúc mà. Cho nên điều gì mà đem lại hạnh phúc, bình an thì có nhiệm vụ phải tuyên thuyết trên thế gian. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta nghe điều đó, có phân biệt được bánh xe chuyển pháp luân với vòng luân hồi mà hay gọi là bánh xe luân hồi chưa? Còn vòng luân hồi có 6 cõi giới, phải không nào? Vòng luân hồi có 4 châu, vòng luân hồi có cái tham sân si nằm ở giữa, chi phối. Đó là cái vòng luân hồi. Thì chúng ta không tu tập thì chúng ta sẽ nhập vào trong cái vòng luân hồi ở những cõi giới thấp. Thì như vậy là sư nhắc như vậy là các vị đủ nhớ rồi chứ gì, đủ tu rồi chứ gì. Cho nên khi mà chúng ta nhớ là tham sân si cuốn ta trong vòng luân hồi bất tận, thì chúng ta sẽ nhớ lại câu chuyện một hôm Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: này các tỳ kheo, ở trong thất của các ông, tức là trong phòng á, mà có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Bạch Đức Thế Tôn, làm sao ngủ yên được, có 3 con rắn độc ở trong phòng, làm sao mà các ông lại không ngủ yên? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chúng con mới ngủ yên, nếu không con rắn độc sẽ cắn chúng con mà chết, vì cái nọc độc chạy rất nhanh. Phật mới trả lời: cũng vậy các con ạ, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Mà cũng cái 3 sân si, bây giờ nói 1 triệu bài pháp cũng không hết đề tài nói chuyện tham sân si. Nói sư giảng gì cũng tham sân si, chuyện cũ rích rồi, mà mình ra không nổi tham sân si. Mình ngủ với 3 con rắn độc hoài mà thiếu nó còn không được. Trong khi Đức Phật nói rằng nó độc hơn 3 con rắn độc. Cho nên ngày nào mình cũng phải tinh tấn tu hành để không có tạo nghiệp đi trong sanh tử. Hết thân này là tiếp tục thân thứ 2, thân thứ 3, tới 100.000 thân. Mà rắn độc chỉ giết chúng ta 1 thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân trong các cõi luân hồi. Rắn nó cắn cái là chết liền, còn tham sân si đưa chúng ta vô lượng vô biên kiếp giới, vô lượng vô biên cái cõi luân hồi. Cho nên chúng ta có sợ tham sân si không? Sợ mà không sợ. Bởi vì từ tham sân si mà mình tu, phiền não đến Bồ Đề. Tham sân si, tập khí đó chuyển tham sân si thành là bao dung, tha thứ, từ bi, trí tuệ, cũng từ mình mà ra hết. Cho nên nếu chúng ta biết trong chúng ta còn cái độc tham sân si thì chúng ta phải lo tu, chứ đừng có lo an thân mà ngủ nghỉ. Nhưng không biết tại sao chúng ta vẫn còn thương 3 con rắn độc quá, không nỡ đuổi nó ra khỏi nhà. Ngày nào không giận, không vui, tức là cho con rắn độc nó ăn, rắn sân đó. Ngày nào mà không tham một cái gì đó, cảm thấy thiếu thiếu, là cho cái con rắn tham nó ăn. Ngày nào mà không làm bậy một vài chuyện đó, thì không được, thì cho con rắn si nó ăn. Chân sư có giảng một bài pháp: sân hận là thức ăn của quỷ dữ, còn si mê là thức ăn của rắn, tham lam là thức ăn cho chim, cho gà, con rắn tham. 3 con đó mình nuôi dưỡng nó, mình ôm ấp nó, vắng nó mình cũng không yên, mình phải ôm nó mình mới ngủ yên. Trong khi Đức Phật nói còn nó là mình không ngủ yên, mình phải tống nó đi hết. Nhưng chúng ta thì ngược lại, ngày nào không ôm 3 con rắn đó thì mình lại ngủ không yên. Cho nên chúng sanh mới vô minh và đau khổ trong nhà lửa. Vì vậy mà Đức Phật mới khuyên chúng ta phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lựng lẫy thì không thể an vui mà ngủ nghỉ. Nếu chúng ta giận ai, tức ai thì nằm đâu có ngủ được. Lúc đó con rắn độc nó lảng vảng ở trong người, nó đâu có cho ngủ. Chúng ta tham mà không muốn, đâu có ngủ được. Tham mà không đạt á, ngủ ít lắm. Hỏi sao vậy? Không nói ra, nhưng mà vì muốn cái chuyện đó mà chưa được. Khi nào được rồi mới ngủ, thì con rắn tham nó mập dần lên. Nghe không? Cho nên á, khi nào mình có những cái điều sái quấy trong tâm thì phải biết đó là 3 con rắn độc nó lộng hành. Ba con rắn độc này không phải do thần linh tạo ra, không phải định mệnh an bài, tất cả là do tâm của chúng ta mà tạo nên cái con rắn đó. Rắn nó mập hay nó nhỏ là tự mình biết lấy, không ai biết cho mình. Cho nên những cái con rắn đó nó hiện hữu và nó khiến chúng ta phá giới, sát sinh hại vật, gian tham, trộm cắp, tà dâm, miệng lưỡi, nói hai đầu, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô bỉ, là những con rắn nó xui khiến chúng ta lộng hành. Chúng ta có thể tìm thấy những con rắn đó thông qua lời nói, ý nghĩ và việc làm để biết mình nuôi con rắn đó đến mức độ nào. Mình phải tự quan sát mình, chứ bây giờ ai quan sát mình bây giờ, nhất là cái xứ này là nhà ai là lo việc nhà nấy. Chứ đâu phải sống cộng đồng như cái thời mà tiền sử đâu mà săn bắn hái lượm đi từng đoàn. Nhờ nhà nào biết nhà đó, thì bây giờ hai ông bà phải nhìn nhau coi đang nuôi con rắn nào. Thấy mặt đỏ tía tai, ăn con rắn là tự nhiên xẹp xuống. Nhưng mà thường thì anh sẽ trả lời sao? Kệ tôi sân vậy đó. Là bởi vì là cái bản ngã của mình. Cái con rắn nó xúi là phải nói như vậy, và con rắn nó chiến thắng. Còn mình xẹp xuống tức là mình đạp cái đầu con rắn xuống. Nhưng mà mình lại không nghĩ là mình đạp đầu nó, mà mình nghĩ mình phải đạp đầu cái bà vợ mình xuống. Sao bà dám phê bình mình? Nhưng mình quên rằng là mình phải dẫn cái đầu con rắn sân xuống. Rồi bà vợ thì lại hay si, đó, hay tham. Thì ông xã phải nhắc, bà con rắn tham của bà có bộ hơi bự rồi đó. Cái bà nói tôi không tham cái gì nuôi ông. Đó, tức là mình binh cái con rắn của mình. Nhưng mà mình luôn luôn dùng lời nói để mình chứng tỏ rằng là mình đúng cái đã, cái bản ngã của mình là như vậy đó. Cho nên á, mình nghe bài pháp này mình nhớ vòng luân hồi, mình nhớ ba con rắn tham sân si để mình chuyển hóa nghiệp từ muôn kiếp. Và thưa các vị, tại tinh xá Sravasti, lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc ở nước Kiều Tất La đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên, rồi mới bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu pháp mà khi khởi lên trong nội tâm của một người thì gây ra bất lợi, khổ đau và bất an cho người đó. Thưa Đại Vương, có ba pháp khi khởi lên trong nội tâm sẽ làm người ta đau khổ và bất an. Đó là tham, sân, si. Có nhiều thứ làm đau khổ lắm, có nhiều thứ làm bất an lắm. Nhưng mà Đức Phật nói có ba pháp chánh thôi, đó là tham, sân, si. Khi khởi lên trong nội tâm thì làm cho con người ta bất lợi, khổ đau. Tham sân si là tâm ác của người, chúng hại người như bông hại tre. Cái bông tre nó sẽ hại cái cây tre. Cho nên tham sân si nó bám vô và nó hại chúng ta. Người nào hay khổ đau, người nào hay bất an, người nào hay phiền não là con rắn tham sân si đang được nuôi dưỡng. Còn mình thấy sống thoải mái thì phải lập công bồi đức để cho con rắn đừng len lỏi nó chui vô. Còn mình cứ an phận mà sống á, thì ngấm ngầm con rắn nó nuôi lớn mà nó chui chọt hay lắm. Phải không? Nó là cái con rắn nó trườn 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 vậy nè. Thành nó trốn chỗ nào mình đâu có biết đâu. Thành nó nằm ở trong cái hình ảnh con rắn là đúng nhất. Chứ không nói tham sân si là ba con trâu, tham sân si là ba con mèo, hoặc tham sân si là ba con voi, mà nói ba con rắn. Thành nó luồn, nó lắt, nọc độc thì vô cùng. Cho Đức Phật mà ví cái gì là chính xác cái đó. Cho nên chúng ta phải nhớ hình ảnh ba con rắn ở trong tâm mình đó, để mà phải ráng tu tập mà chuyển hóa. Sư muốn nói với các vị rằng cái lòng tham của con người đó thì nó vô tận, vô biên. Nhưng mà có người nói thưa sư con thích nghe pháp, có phải tham không? Không. Đó là lòng mong muốn tu tập trong chánh pháp thì phải muốn được nghe pháp. Cái là cái mong muốn, cái mong đợi được nghe pháp nó khác cái tham muốn. Cái tham muốn là vì tham vọng, để đáp ứng cái lòng tham con người về danh, về lợi, về sắc, về tài, về thực, về thùy, ăn uống ngủ nghỉ. Còn mình muốn tu tập thì cái lòng mong muốn, cái mức độ đó nó tốt, nó gì, nó đẹp đẽ, nó cao thượng. Thì trong cuộc đời này người ta có mong muốn và người ta cũng tham muốn. Muốn nhiều hay ít là tùy theo cái con rắn ở trong chúng ta tự mình biết lấy. Chứ bây giờ nhìn mặt đó thì cũng khó mà biết ai tham nhiều, ai sân nhiều. Tại vì khi ngồi yên thì cái Phật tánh nó hiện hiện. Bây giờ tất cả chúng ta đang có Phật tánh hiện hiện, cho nên ai cũng dễ thương hết. Khi đúng chuyện thì mới biết là con rắn nào bự, lúc đó Phật biến mất liền. Còn khi thanh tịnh là Phật trong nhà chẳng phải tầm xa. Và khi có chuyện khởi lên á, thì Phật là say goodbye, chạy hết rồi, không ai dám ở với mình hết. Rắn nó xuất hiện 3-4 con, Phật ở đó làm chi? Cho nên mình hay đi tìm Phật, mà mình nuôi rắn đầy nhà sao Phật vô? Mình muốn Phật vô phải hoa, phải không? Phải hoa sen, phải thơm ngát, phải là trầm hương để đón Phật, phải thanh tịnh. Mà nuôi rắn đầy trong nhà hết, mình vô rồi Phật cắn Phật mình sao? Cho nên lòng mình khổ đau, ích kỷ, tham vọng, dục vọng thấp hèn là những con rắn đó nó đang lộng hành, thì cái thanh tịnh sẽ ra đi. Trong các câu chuyện, chuyện dạy đời á, nó hay nói về cái lòng tham của con người. Mà mình nghe thì mình mắc cười, nhưng mà mình ở trong á, hai người là bạn thân nhau nhưng mà nghèo lắm, mà thân nhau mà bạn tên gì? Nói tôi tên Bần. Nói bạn tên Cùng. Rồi đất đời ráp vô thành Bần Cùng. Nhưng mà cái này là coi như là khiến nó gặp vậy ngang, chứ không phải là. Thì gia cảnh thì nghèo khó túng thiếu. Cho nên một hôm hai người này nghe nói lên cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, rất linh ứng, muốn gì cũng được toại nguyện. Cho nên sư nói với các vị đó là đó, cái chữ cầu nguyện là như vậy đó. Cầu là xin chứ gì. Mà mình không có cái bổn nguyện, không có tâm nguyện làm những cái việc tốt thì đừng có mong cầu gì mà được. Cho nên thường thường người ta cầu xin Phật cho con được sức khỏe, bình an, con nguyện với Phật con tu hành tinh tấn, con nguyện với Phật con bớt tham, bớt sân, bớt si thì nghe được. Chứ con cầu Phật cho con sức khỏe, con nguyện lấy được vợ đẹp, tật lất rồi, cái gì cũng tham ấy. Con nguyện nhà con to, con nguyện củ cải con nhiều, ủa ở đâu ra mấy cái thứ đó? Trong khi đạo Phật chẳng phải cầu xin, đạo Phật là để thực hành mà thôi. Đạo Phật là con đường mà. Cho nên hai ông này nghe nói xin Quan Âm thì linh ứng lắm, cho nên đến cầu. Phải không nào? Mà lên cầu xong rồi các vị biết không, bấy lâu nay nghèo khổ quá, cho nên vội vã khăn gói lên đường. Nhưng mà trên đường đi chưa đến thôi, đã nhặt được một bọc hành lý người ta đánh rơi. Mở ra xem thì quá bất ngờ, trong đó là toàn là vàng thỏi với vàng nén thôi. Hai ông nói trời ơi linh quá à. Chưa đến nơi mà Bồ Tát đã biết mình nghèo rồi. Thằng thì Bần, thằng thì Cùng, cho luôn bịch vàng to. Thấy chưa? Cho nên các vị muốn mà được là các vị nói Phật linh liền à. Các vị muốn mà được là cái phước các vị đã đến. Muốn mà chưa được là phước mình chưa đủ, phải tu. Chứ xin nào là vợ đẹp, con ngoan, hiếu thảo, nhà cửa, tiền bạc, xin tùm lum hết. Mà trở lại là một cái con người không có công đức thì cũng vậy thôi. Cũng là số nghèo đi đến xứ mưa cũng nghèo thôi. Đó, thì hai cái anh chàng này khen Đức Bồ Tát linh, rồi bắt đầu là ghé vô miếu hoang nghỉ ngơi để mà bàn cách là chia vàng. Nhưng mà cái anh nọ nói anh kia, cái này là do Bồ Tát cho mình, vì vậy bây giờ trước khi chia nhau phải có cái gì cúng để tạ lễ. À, thấy không? Bây giờ anh thì dọn dẹp miếu đi để cúng, tôi đi ra chợ mua đồ. Thì anh Bần lãnh nhiệm vụ đi chợ, anh Cùng thì dọn miếu. Trên đường đi chợ, tự nhiên anh Bần ánh gì? Cái con rắn tham nó khởi lên, nó quậy. Nó nói trời ơi, xưa nay mình nghèo muốn chết à, bây giờ vàng chia làm hai, uổng quá à, mất đi nữa. Nếu hưởng trọn cái số vàng đó thì có phải là nhà cao cửa rộng, con cháu vinh vang, rồi có thể mở một công ty kinh doanh giàu to. Nghĩ vậy cho nên anh ta mua đồ cúng Đức Quan Âm và đồng thời mua liên gói thuốc độc. Tham nó đi với gì? Với sân và với si. Chứ đâu có tham mà lộng hành một mình được. Mua thuốc độc là si mê rồi. Rồi bắt đầu vui vẻ trở về miếu là có một cách giết người bạn của mình. Nhưng mà các vị biết không, là do không tu tập gì hết mà, thấy của là tham mà. Cho nên anh chàng Cùng đó ở nhà quét dọn cũng khởi lên cái lòng tham y hệt như vậy, muốn chiếm hết số vàng. Cho nên chủ động tìm một khúc cây núp sau cái miếu thờ và chờ anh chàng Bần về là đập chết. Một người chuẩn bị thuốc độc, một người chuẩn bị khúc cây. Con rắn tham nó lộng hành, nó làm chủ mình. Còn mình cũng có khi mình khởi lên lòng tham, đúng không? Nhưng mà mày tham hả? Mày nằm xuống không? Tao đập mày giờ, con rắn nó sẹp xuống. Còn đây con rắn nó dụ mình, lấy đi, cướp đi, mình sẽ giàu, mình sẽ vinh vang. Mà con rắn nó nói chuyện, cái mình yes, mình ok với nó. Rồi bắt đầu nó xúi mình làm bậy làm bạ, mình làm hết. Cho nên bây giờ là báo chí biết bao nhiêu là những cái tai nạn đau thương vì cái đồng tiền.
vì lòng tham. Thế rồi anh chàng cùng này đi về, đến nơi thì anh bệnh đập chết ngay các vị. Thì núp ở chỗ kín, đập vào trong cái chỗ hiểm á, thì chết liền. Anh bệnh đâu có biết tai họa đến. Hí ha hí hửng đi vào, vừa hát nghêu ngao là phen này ta lãnh trọn gói. Thì anh chàng cùng đập cho mấy hèo chết luôn. Thì số vàng bây giờ nằm trong tay anh chàng bền. Thấy không nào? Anh bền quá vui vẻ. Chỉ có một động tác bóp một cái là vàng về tay mình hết. Giờ rượu thịt có sẵn rồi, làm gì mà không nhậu rồi hả ấy. Thì thôi, gia vị đều có thuốc độc của anh chàng. Anh chàng bền rồi, cho nêm nếm vô ăn xong nằm ngay đơ chết. Thì hai anh chàng nằm chết, cái đống vàng nằm ở giữa. Đó, thì cái lòng tham là như vậy. Vàng chưa lấy được đã hóa ra người thiên cổ. Mà chúng ta biết không có phước thì nó nằm trong tay nó cũng chạy. Mà có phước đó thì có khi phước nó đi tìm mình đó các vị. Sư có giảng bài pháp phúc đi tìm mình. Ngồi im mà cái phúc nó cũng tới kiếm mình đó. Nó cũng gõ cửa, nó tìm cách nó vô nhà mình đó. Mà mình không có nghĩ nữa, mà nó cũng phải tìm cách nó vô nhà mình bằng được. Còn cái người mà tạo tội mà không đủ phước á, thì đó, tính toán đủ thứ chuyện, cuối cùng nằm chết ngay đơ cánh cuốc hết, rồi vàng nằm vung vãi chung quanh. Thì chết trên đống vàng, cái chuyện nó quá nhiều trong cuộc sống hôm nay. Thì chuyện này là chuyện giáo hóa con người. Chứ mình thì không ác độc kiểu này, mình không tham kiểu này, mà mình tham kiểu khác. Cái vi tế ở trong lòng mình, mà dù vi tế cách mấy, mình cũng không có thể nào mà đặt chân vào trong cái cõi thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát được. Bởi vì tâm tịnh thì quốc độ mới tịnh. Chứ không phải mình làm nhăng làm nhố rồi mình cúng Phật cái này cái kia rồi Phật sẽ là chiếu cố đến mình. Đâu mà Phật mà ăn hối lộ cỡ đó đâu. Không nào. Tất cả là do chúng ta hết. Tự chúng ta tạo cõi giới cho chúng ta. Tự chúng ta làm những cái điều gì tốt đẹp thì đưa đến cõi giới tốt đẹp cho mình. Tham lam thì cùng chết chung một chỗ, phải không? Mình cùng tu tập thì lên cảnh giới an lành. Mình gặp nhau ở cảnh giới an lành. Đó là một cái chuyện nó đơn sơ, nhưng là bài học nhớ đời cho cái con rắn tham dục. Nó dẫn ta đi đến tội ác. Ngày xưa vua Ba Tư Nặc là đệ tử Đức Phật, quy y Phật rồi chứ. Mà ông phước báo đến mức độ, bởi vì là ông theo Đức Phật, ông tôi bố thí dữ lắm. Tại vì Đức Phật bảo mình làm vua mà mình không bố thí thì nó uổng lắm. Tại vì của cải và những cái gì là nó ở trong khả năng mình nhiều lắm. Cho nên vua Ba Tư Nặc nghe lời Phật bố thí rất là nhiều. Mà mỗi lần mà ông xuất hiện trên con voi trắng Bundarika đó, voi trắng mà có hoa sen đó, thì coi như là lộng lẫy diệu khắp hoàng thành. Mà dân chúng bu lại xem đó, bởi vì phải nghển lên mà coi con voi nó cao lắm. Mà dân chúng nghển lên nhìn cái phúc báo, cái đẹp đẽ, cái an lạc của nhà vua mà ngưỡng mộ. Mà đến khi mà cái đám rước kết thúc rồi đó, thì là gì? Là phải dẹp hết. Vậy mà người ta vẫn nghển cổ lên. Bị ăn đòn đấy cũng vẫn nghển cổ lên mà nhìn chứ. Bởi vì là vua đẹp quá mà. Vua sang trọng, vua giàu có quá. Nhưng mà trong khi vua đang hạnh phúc ngồi trên cái con voi Bundarika như vậy, thì các vị có biết không? Nhìn qua cái tầng lầu bên kia kìa, có một người thiếu phụ, vợ một cái anh chàng nghèo thôi. Nhưng mà nó quá đẹp. Tự nhiên ông nhìn một cái là ông bật ngửa luôn các vị. Tức là ông quên ông đang là vua luôn. Thế không? Ông là quy y Phật rồi đó. Vì là ông hiện trước mắt vua như vầng trăng rằm vậy đó. Xong rồi cố biến sau cánh cửa giống như vầng trăng nấp trong đám mây. Càng làm cho ông là phải tìm cho ra cái cô này. Đúng không nào? Quá say đắm, nhà vua chút xíu là té nhào xuống đất luôn rồi. Đang trên lưng voi mà giật mình xét đánh mà muốn té nhào xuống đất. Kết thúc cho nhanh cuộc diễu hành, bây giờ không có muốn diễu gì nữa hết trơn. Bây giờ ta muốn cái khác kia. Đó lòng tham dục đó các vị. Thì vua trở về hoàng cung hỏi viên quan thân tín có thấy thiếu phụ đó hay không, và lệnh đòi ông chồng lên. Thì ông chồng biết vua mà đòi lên là mình sẽ là nguy hiểm đến tính mạng, vì cái cô vợ của mình ông cũng biết là rất đẹp. Nhưng mà đâu ai dám cãi lệnh vua, đúng không? Cho nên là ông bắt ở lại hầu vua, xung trong đội lính hầu. Chỉ cần ông này cãi một cái là ông giết liền để ông cướp vợ. Nhưng mà ông này là cúp cung là nghe lời. Và thậm chí là ngài muốn tôi đóng tiền xu, tiền thuế tôi cũng đóng, xin cho tôi về nhà. Không, mày phải ở đây mày hầu, hầu ta. Rồi bây giờ ông hầu ông đàng hoàng quá. Người ta ví dụ lính 5 giờ dậy, ông 3 giờ ông lo ông dậy ông hầu vua rồi. Không có cái lỗi gì để bắt lỗi ông, không giết được. Cho nên cuối cùng lửa ái dục của vua càng ngày càng tăng. Cái con rắn tham dục, tham là tham ái, tham dục, tham ăn, tham ngủ, nó nằm trong cái chữ tham. Cho nên nó là ông bắt buộc cái ông hầu này phải đi tìm cho ra đất đỏ và bông súng đỏ, bông súng xanh. Ở bên Ấn Độ mình thấy nhiều nhất là bông súng trắng và bông súng tím. Bây giờ bắt tìm bông súng đỏ, bông súng xanh. Nếu không mang về trước giờ vua tắm thì chém đầu. Thì ông này biết là bó tay chấm con rồi. Không biết làm sao mà tìm ra bông súng xanh với đỏ đây. Mà vợ mình thì là chắc chắn là sẽ lọt vào tay của đức vua. Coi như là trong lòng ông thì nguyền rủa rồi. Đức vua tàn ác. Cái lòng tham dục khởi lên thì bây giờ bất kể đạo lý mà. Cho nên ông về nhà ông hối vợ nấu cơm, nấu nước rồi làm cà ri Ấn Độ thì ăn với cà ri, đúng không? Cà ri Ấn Độ. À, không ngon bằng cà ri Việt Nam đâu nha, cay lắm. À, xong rồi bắt đầu là hấp tấp hấp ta, ông ăn vội vàng, có một người khách đến. Thì ông nhường một cái phần cơm cho cái người khách đó, tức là ông vẫn nhớ làm phước. Xong rồi ông mang một mớ cơm á, với canh với cà ri á, ông đem ra hồ đó. Ông gì? Ông nhai 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 rồi ông vất xuống dưới hồ. Ông bố thí ở dưới cá, dưới hồ á. Xong rồi ông nói công đức mà ông mới gì nhường phần cơm cho khách và cái phần cơm gạo cho cá dưới hồ. Hai công đức đó xin hồi hướng cho Long Thần. Xin Long Thần giúp ông kiếm bông súng đỏ và bông súng xanh. Tức là ông chỉ có Long Thần thì ở dưới nước thì mới có mấy cái thứ đó, chứ ông là không có. Mà ông cho người khách một bữa cơm, rồi ông vứt cơm xuống dưới hồ cá. Hai việc không dính gì tới ông Long Thần, Long Vương hết. Nhưng hồi hướng công đức cho Long Vương và xin Long Vương giúp ông tìm hai thứ bông. Cho nên chúng ta làm cái việc gì cũng hồi hướng công đức được hết. Mà nhiều khi mình chỉ biết hồi hướng cho người thân, chứ mình đâu có biết hồi hướng cho là kể cả thổ địa, Long Vương, tất cả cõi giới chung quanh đều mong chúng ta hồi hướng công đức. Vì họ cũng là ở trong những cảnh giới mong được tiến lên. Cho nên mình phải hồi hướng. Nhà Phật thì xin hồi hướng đến khắp tất cả là đầy đủ hết rồi. Nhưng mà cái tâm của mình nhiều khi mình không biết khắp tất cả là ai. Mà thật sự là các cõi giới, Long Vương, quỷ thần, chư thiên, bát bộ, cõi trời, tất cả là mình hồi hướng hết. Họ đều nhận được mỗi người một chút, mỗi cõi một chút, để mà gia trì cho cái việc của chúng ta. Chúng ta nghe câu chuyện và là chúng ta biết rồi. Thì ông lặp lại lời khấn cầu đó đến 3 lần. Thì Long Vương nghe, hóa thành ông lão, lên bờ và hỏi chuyện gì. À, đây là chuyện trong tích truyện pháp cú đàng hoàng, chứ không phải là chuyện bịa đặt ra, chuyện cổ tích để dụ con nít, không? Mình nó làm gì có chuyện ông hiện ra ông thần, à mình là phàm. Cái cõi ngày xưa là rất linh thiêng, tại vì là thánh nhiều lắm, thánh thần nhiều lắm. Còn giờ là cái thời mạt pháp, ma quỷ lên nhiều, làm gì mình thấy thánh thần được. Cái con người có tu thì mới gặp được thôi. Thì cho nên hỏi ra thì ông nói hết lý do. Thì Long Vương mang đất đỏ với bông súng đến cho liền, bởi vì nhà ngươi có hồi hướng công đức cho ta. Thế rồi ông mang về trước giờ Đức vua tắm. Cho nên vua biết ông về là ông thắng rồi. Thế tay cầm bông rồi, Đức vua đóng chặt cửa, sợ mở cửa ra là không cướp được vợ. Cho nên đóng chặt cửa. Ông này, ông đi ra ngay cửa thành, ông la lớn lên là mọi người làm chứng cho tôi đã hoàn thành sứ mạng. Vua muốn cái gì đây mà lại hại tôi một cách vô cớ như thế này. La lên 3 lần, xong rồi đi về cái chỗ chùa đó, đến tinh xá ngủ giờ chứ. Cửa thành đóng, ông lính hầu phải vô thành ngủ. Mà giờ là ông vua ông đóng cửa thành rồi, cho nên vô tinh xá ngủ giờ. Còn nhà vua thì suốt đêm không ngủ được, vì lửa ái thiêu đốt tâm can và căm giận cái ông hầu này. Biểu gì cũng làm được hết, không biết sao tìm ra bông xanh bông đỏ như thế. Chờ trời sáng giết thôi, chứ giờ không nói gì nữa hết. Đó, chúng ta biết khi cái lòng tham nó khởi lên thì bất kể tội ác là như vậy. Thì nhưng mà cái đêm đó vua không ngủ được, thì lại nghe những cái tiếng gào hú kêu khóc giữa đêm thăm. Vua Ba Tư nặng, không biết cái tiếng kêu ở đâu mà rất là rùng rợn. Thành ra đã không ngủ vì lòng khát ái, mà lại nghe tiếng kêu khóc như vậy lại càng không ngủ được, sôi sục đau đớn. Thì hóa ra ông nghe cái âm thanh của địa ngục mà không biết. Cho nên mình buồn khổ, tức là mình cũng sống, tập sống ở địa ngục đó nha, cái khổ đó nha. Vua nghe âm thanh đó cho đến quá nửa đêm, vua hoang mang không biết là có phải mình tận số sắp chết không. Cho nên thức luôn tới sáng. trời sáng rồi mới gọi cái vị mà tư tế là cúng kiến á, mà ra hỏi. Thì ông bà La Môn tư tế hoàn toàn không biết chuyện gì, cho nên sợ nói ra không biết là mình ngu dốt, vì vậy mới đáp càn là: thưa bệ hạ sắp lìa đời, thế bây giờ làm sao cho ta kéo dài mạng sống? Thưa bệ hạ đừng sợ, trong ba bộ vệ đà chỉ ra rằng tế lễ nhiều sinh vật sẽ cứu mạng. 100 voi, 100 ngựa, 100 bò đực, 100 bò cái, dê ngựa giống, và 100 con trai, 100 con gái nữa, là giết cả ngàn sẽ cứu được. Thì vua Ưng Thuận liệt giết 1000 sinh mạng. Đây, trong kinh Tương Ưng Bộ là ghi rất đầy đủ về cái này. Thì dân chúng xót thương la khóc như là địa ngục luôn, giết 100 con trai, 100 con gái người ta mà, rồi các loài nữa, thì coi như địa ngục khởi lên tiếng khóc, dân gian trần gian cũng khóc. Thì hoàng hậu Malika là một người tu bát quan trai, rất là xinh đẹp và trí tuệ, mới hỏi vua: đại vương, cái gì mà hỗn loạn vậy? Mạt Lợi: bà không biết sao, một con rắn độc đã lọt vào tay ta, ta sắp chết rồi, cho nên ta sẽ giết 1000 sinh mạng. Bà mới nói: trời ơi, bệ hạ là người thiếu trí, trong kho không thiếu chi món ngon vật lạ, cai trị cả 2 vương quốc, nhưng bệ hạ hóa ra là người thiếu trí. Hoàng hậu thông minh như vậy. Thì vua hỏi vì sao, thì hoàng hậu nói: có bao giờ hy sinh mạng sống của người này mà cứu được mạng sống của mình không? Từng đó là thấy hoàng hậu rất hiểu nhân quả. Người bà La Môn ngu xuẩn kia, nếu mà nhà vua không nhìn thấy thì chính bệ hạ và dân chúng rơi vào bể khổ. Tại sao bệ hạ không hỏi bậc đạo sư, bậc thầy của trời người, bậc thắng trí của tam thế, mà đi hỏi một ông bà La Môn tư tế? Ông mừng quá, ông sực nhớ ra, chạy lên Đức Phật. Thì Đức Phật nói: đó là tiếng kêu trong lò địa ngục. Nếu mà muốn chấm dứt nghe tiếng kêu đó thì phải là gì? Thậm chí không giết mà còn phải phóng sanh, còn phải bố thí, còn phải cúng dường, còn phải làm những điều tốt đẹp nhất. Cho nên Đức Phật mới đọc bài kệ: tạo ác nghiệp một đời, có của chẳng thi ân, tài sản dù ức triệu, không cứu nổi mạng thân. Cho nên tất cả các hàng Phật tử phải hứa khi được làm người, quyết bố thí, trì giới, làm việc thiện đời đời. Sau khi Đức Phật nói bài kệ đó xong, thì Đức Vua bừng tỉnh cả tâm can, hiểu rằng cái tội tà dâm của mình làm cho mình chuẩn bị rơi vào cái cõi địa ngục đau khổ như thế. Cái sự sát sanh đau khổ như thế, tà dâm dối trá đau khổ như thế, cho nên là hứa với Đức Phật kể từ đây không có tham dục, tham ái, mà giữ giới tu hành. Cho nên mới có cái câu gì? Câu pháp cú: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Người mất ngủ đêm rất dài, người mà đã mệt mà đi đường dài lại càng thấy đường dài hơn, mà luân hồi dài cho kẻ ngu. Thì hôm nay sư giảng bài vòng luân hồi, chúng ta không có chịu tu ra khỏi vòng luân hồi, chúng ta là kẻ ngu. Vì vậy phải học chân diệu pháp để tinh tấn tu tập. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.